những niềm riêng làm sao nói hết.
Bảo Quyên, Quốc Duy và Thanh Hùng xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào số phone của đài 817-899-4110 để góp ý cho cô Lan ngày hôm nay. Một lời khuyên thấu đáo 817-899-4110. Trước khi bắt đầu phần 2, xin cho Bảo Quyên gửi lời chào trở lại với cô Betty.
À, vâng, cô Betty xin trở lại cùng với Bảo Quyên, Quốc Huy và Quốc Duy và Thanh Hùng ngày hôm nay. Và Betty cũng xin mời tất cả các quý thính giả thân thương đang theo dõi chương trình những chút thì giờ quý báu để mà gọi vào góp ý cùng với lời tâm sự của cô Lam. Cô Lam hiện đang sinh sống tại Úc Châu và cô cũng đang có ý định mà đi về qua bên Mỹ này để giải quyết vấn đề cho cô em út của cô tại một cái ngôi chùa Việt Nam gần bên tiểu bang California mà gần cái tỉnh Los Angeles. Dạ vâng, thì trong khi chờ đợi nếu mà các em có thể lặp lại cái nói coi như là đại ý cái câu chuyện để mà các quý thính giả mới mở đài ra đó có thể theo dõi được.
Dạ vâng, thưa chị Betty, hiện nay thì Thanh Hùng và Bảo Quyên và Quốc Duy đã có một vị thính giả đang trên đường live ạ.
Vâng, xin mời đi ạ.
Dạ xin chào. Dạ đúng rồi ạ, xin cho biết quý danh.
Tôi tên Hương.
Dạ chào cô Hương.
Betty chào chị Hương ạ.
Tôi chỉ góp ý một điều như thế này. Cái cô mà 45 tuổi này á, cổ là người bình thường chứ không phải là cổ tâm thần gì đâu. Nhưng mà vô chùa thì cũng thất bại là vì chùa họ nhận những người đi tu chứ họ đâu có nhận những cái người muốn lấy chồng. Đó là một điều. Rồi điều thứ hai nữa đó là cổ qua đây 5 năm mà tôi không nghe nó đi làm đi lụm gì cả. Giờ đang kiếm việc làm để cổ vô hãng cổ đi làm. Cổ biết lái xe thì thôi, cổ không biết lái xe thì cổ đi xe buýt. Cổ vô hãng biết đâu gặp cái ông nào hai bên thích hợp nhau thì bên chọn chồng, bên chọn vợ. Chứ còn làm mai làm mối cũng khó lắm là về cổ 40 mấy tuổi rồi. Giờ làm mai cái ông nào 50 năm mấy mà chưa vợ thì họ không bao giờ họ lấy mấy người 40 mấy tuổi. Mấy người mà chưa có vợ lớn tuổi thì họ cũng đi kiếm vợ trẻ để đẻ, chứ còn người 40 mấy tuổi đâu có đẻ nữa. Đó. Cho nên chỉ kiếm mấy cái ông lớn tuổi mà vợ chồng ly dị, vợ chết, nhưng ta có con riêng rồi, người ta mới lấy mấy người đó thôi. Chứ mấy người họ chưa có con là họ phải đi kiếm vợ 30 đổ lại để đẻ, chứ đâu có kiếm được bà 40 mấy được. Thì đâu phải mình muốn kiếm chồng là kiếm muốn người nào được kiếm được người lấy đâu, không phải là như vậy đâu. Thì tôi góp ý như vậy đó để cho các cô kia ngày cổ là người bình thường chứ không phải tâm thần tâm thể gì đâu mà nó đưa đi đây đi đó. Thì mình không muốn cho ở trong nhà thì đi mướn cái xe phòng rồi cho cô ở cái xe phòng mấy trăm để cho cô ở rồi kìa, kiếm việc làm mà điền đơn rồi cho cổ vô hãng của làm. Biết lái xe, biết không biết lái xe thì đi xe buýt, mà đi làm thiếu gì người đi xe buýt thì vô trong hãng đó, nó đàn ông đàn bà thanh niên thanh nữ già lớn bé gì nó cũng tùm lum tùm la. Thì biết đâu gặp cái đối tượng nào bên kia thích nên cổ thích bên kia thì nó hợp thì nó lấy nhau. Còn xong nữa thì kiếm tìm bạn bốn phương mà đăng tin báo đầy kìa. Thì kiếm báo đưa cho cổ, báo nào cũng có một tiền bạn bốn phương kiếm chồng kiếm vợ đầy trong báo á. Chứ không cho hỏi trong nhà mà mùa mà bà làm những cái chuyện mà cái ông anh rể thì có phiền với bà chị. Còn đưa vô chùa thì mấy hàng ta nhận người đi tu kia, nhận cái người cũng kiếm chồng đó. Chỉ có đi mướn cái xe phòng lẽ tiền cho cổ rồi kiếm việc làm trong hãng điền đơn dùm cho cổ như thế nào đấy, cổ đi làm cô không biết tiếng Anh thì kiếm mấy cái hãng manager Việt Nam đó cho cô làm đó. Thì thôi tôi góp ý đó thôi, còn để cho người khác là góp ý vô. Rồi thôi tôi bye bye.
Dạ vâng, Mỹ Thi xin cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Dạ.
Dạ vâng, Quốc Duy, nhà Quyên, Bảo Quyên, Quốc Duy, Bảo Quyên và cũng như anh Thanh Hùng rất cảm ơn chị Hương đã gọi vào để góp ý. Thực sự mà nói là những cái ý kiến của chị Hương đưa ra hoàn toàn rất là đúng, Quốc Duy rất là đồng ý với là những ý kiến này. Tại vì nếu mà một người mà người ta đã có cái tính như vậy rồi thì mình nên làm cho người ta có một công việc gì đó, người ta gọi là busy lên, bận bịu một tí để người ta không có suy nghĩ gì. Hoặc là biết đâu được khi mà người ta đến một cái nơi nào đó người ta tìm được cái ý chung nhân thì đâu có biết được, đúng không cô Betty? Tại vì cái ngôi chùa là một cái ngôi rất là thanh, một cái nơi rất là thanh tịnh, không phải là ai đến nếu mà họ không có một cái căn tu hoặc là họ không người Mỹ gọi là không có mean để tới đó thì dĩ nhiên là đến đó thì là một cái nơi hoàn toàn vô nghĩa với là cái cô em út của cái cô Lan này. Dạ vâng, đó là ý kiến của Duy là như vậy.
Dạ vâng, hiện nay thì từ phòng thu thì Thanh Hùng và Quốc Duy và Nhã Quyên và Bảo Quyên cũng đã có một cái vị thính giả trên đường lại.
Dạ xin chào ạ.
Alo.
Dạ xin chào biết quý nhân.
Dạ cô Bích Tý à?
Dạ Bích Tý đây à, xin lỗi vị nào đó à?
Dạ.
Dạ xin chào biết quý nhân ạ.
Dạ đã.
Dì hai.
Nhã Quyên ma hết nằm đã hả?
Dạ hôm nay Nhã Quyên không có đi làm thưa, có phải là dì hai không ạ?
À? Ờ đúng rồi.
Dạ vâng, dì hai đó cô Bích Tý ạ.
Dạ dì hai, trời ơi, bởi vì lâu ngày quá không nghe giọng của dì hai nè, thành ra Bích Tý không có nhận đơn được. Dì hai thôi là hai, dì hai khỏe không?
Ờ cũng, nói chung là cũng ok.
Dạ.
Cái người gì mà ta cũng còn trẻ mới có 40 mà sao nhiều thay cũng tội vậy nhá.
À
thiếu là ra ngọt vô kiếm thầy quá. Ông thầy ở bên Việt Nam ấy thì ông thầy của Cộng sản, còn ông thầy mà của bên Mỹ thì ông thầy đấu tranh để cho ông đấu tranh lấy nước cho mình mất nước, tắt mất nước mà còn chắc cái trình điểm cuối cùng ấy tất tụ trì và con bên cái người dạy đồng cha ở Mỹ làm cáo vị tới phụ nữ của mình đi. E cũng có cáo vị một thời gian rồi đứng lên, có e mà cáo vị lâu về vậy đó vậy. Dạ, thì
dạ dì hai ơi, bữa nay sao cái phone của dì hai đó nói khó nghe quá, thành ra Bích Tý không nói thật đó, Bích Tý không nghe rõ dì hai nói gì hết. Bích Tý xin lỗi nha.
Nó bây giờ Bích Tý nghe rõ chưa?
Dạ. Nghe thì nghe nhưng mà nó cứ bị văng vang sao á, thành ra là không biết mấy em bên đó có nghe được dì hai nói gì không.
Dạ thưa chị, dạ thưa dì hai, thì hiện tại thì tụi con nghe cái tiếng dì hai nó có lúc được lúc mất á. Dạ. Dạ dì hai chỉnh lại cái phone của mình chút xíu ha dì hai ha.
Ok, ít tốt chứ bây giờ chạy nó cũng vậy nha.
Rồi chờ đó nó cũng còn nghe nó ngẹt sao dì hai ạ?
Biết rồi. Yeah. Nó mà dì hai không thấy là vừa miết này cho nó dạy á.
Dạ dì hai chắc dì vừa đi vừa nói hay sao hả dì hai ha?
Có người một
ngồi một chỗ ha. Dạ
không nổi mà.
Dạ
dì hai có
đó nó tiếng được tiếng mất á, là mới tin nghĩ là các thính giả đang nghe cũng không nghe dì hai nói gì đâu, không biết là dì hai nói ý như thế nào. Chính Mỹ Tý cũng không nghe được nữa.
Dạ, đúng
thành
rồi,
ra là
dạ.
Bữa nay thì tôi mình phải xin lỗi dì hai đi nhá.
Dì hai
không,
Dạ vâng, nếu được dì hai có thể gọi lại vào số phone của đài là 817-899-4110. Mong là lần sau mình có thể nghe rõ hơn. Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Lời tâm sự tuần này là của cô Lan. Cô Lan tâm sự với cô Betty. Cô Lan hiện tại là đang ở Úc Đại Lợi. Nếu mà không có vị thính giả nào, xin cho phép Bảo Quyên tóm tắt thật là ngắn gọn cái lời tâm sự này của cô Lan. Mong là quý thính giả lắng nghe và cũng như gọi vào số phone để giúp cho cô Lan biết là phải làm như thế nào cho đúng. Cô Lan thì hiện tại đang ở Úc. Trước 30 tháng 4 thì cô Lan cũng đã chuẩn bị sắp ra trường làm dược sĩ. Nhưng mà sau biến cố 30 tháng 4 thì cô phải sống với Việt Cộng gần 10 năm. Sau đó cô và hai người em cùng vượt biên qua bên Úc. Sau này thì cô lấy chồng và tạo dựng sự nghiệp và cũng đang làm dược sĩ ở bên Úc. Cha mẹ cô thì mất, và các anh chị em thì lần lượt đi vượt biên, trong đó có hai người em hiện đang sinh sống ở Cali. Em gái Úc của cô thì vẫn ở Việt Nam, sau này thì được cái cô chị thứ ba làm giấy tờ bảo lãnh và hiện tại thì đã sống với cô chị này ở Cali được 5 năm. Cô em gái Úc thì 45 tuổi, vẫn còn độc thân, chưa lấy chồng. Từ khi mà cô em gái Úc này qua ở với người chị thứ ba thì gia đình của người chị thứ ba bị xáo trộn. Cô em gái Úc thì hay quyến rũ anh rể cũng như là không ở cái chịu ở không. Cô chị thứ ba thì quyết định là cho cô em gái Úc vào chùa để tu tỉnh lại tấm tình. Nhưng mà từ khi mà cô vào chùa thì cô cũng làm cho cái chùa này cũng không có yên, gây ra nhiều chuyện thị phi. Là chị cả trong nhà thì cô Lan cảm thấy có trách nhiệm phải giải quyết cái chuyện này. Cô em gái Úc thì chưa có sự nghiệp cũng như là giao tế với các cộng đồng người Việt ở đây, cho nên cô Lan rất là khó nghĩ, không biết là có nên đem về Úc để ở lại Mỹ hay là đem về Việt Nam, bởi vì hiện tại ở Việt Nam thì cũng không có ai cũng như là không có gia đình nào để có thể lo cho cô của em gái Úc này. Theo như lời của cô Lan có chia sẻ với cô Betty thì cô Lan nghĩ là cô em gái Úc này cũng không có tâm thần, không có được bình thường lắm. Nhưng mà cái này là cũng là lời chia sẻ phiến diện của cô Lan thôi, còn cái này mình không có biết được. Cho nên không biết là cái qua cái lời chia sẻ này thì quý thính giả nghĩ như thế nào, và cũng xin gọi vào để góp ý cho cô Lan 817-899-4110. Xin cho Bảo Quyên mời vị thính giả trên đường line. Dạ xin chào ạ.
Alo. Dạ xin chào ạ.
Chào cô Betty, chào mấy cô mấy chú sống ngôn viên trong đài.
Dạ vâng, chào dì Thanh ạ.
Dạ tôi nghe cái chuyện này nó hay quá, tôi gọi vào tôi góp ý. Theo tôi là cái người chị á, xin công việc sở hay là nếu mà xin là công sở chưa, hãng chưa được ấy, thì xin nhà hàng cho cô đi làm đi, cho nó đi ra ngoài đi làm nó mới vui mà nó quay không quá. Chứ ở nhà như vậy cái tuổi phải tuổi đi làm đấy. Thiếu gì việc ở đây?
Chị Thanh biết sao không? Chị Thanh biết sao không? Nhiều khi á, là cái nhà của cô em thứ ba này ở, tuy là nói ở bên Cali nhưng mà nhiều khi họ ở những cái vùng mà ít Việt Nam đó, cái một cái thành phố nhỏ nào đó nó không có thể có những nhà hàng Việt Nam, mà nếu đi làm nhà hàng Mỹ thì cũng khó lắm bởi vì phải biết tiếng Anh nữa đó, làm vâng thì ngay cái rửa chén rửa bát cũng phải cần biết tiếng Anh nữa. Biết thì nghĩ như vậy này.
Cho cô ấy đi giữ bé đi đi. Trời ơi, ở bên chỗ tôi, bên Anh Tân này này, Đà Lạt này, nhiều người người ta cần có phòng riêng ở lại này. Rồi một tháng 1,800-2,000 bạc mà trông hai đứa bé đi nhỏ trong nhà thôi. Có sướng không? Trời, mình làm tôi đồng tiền không có gì là xấu hết.
Ủa, dì Thanh nói là bên đó là mà họ cần những người giúp việc như vậy đó à? Tức là
dạ, con mới báo và đăng rồi ở trong nhà. Trời ơi, dễ kiếm việc, còn trẻ thì dễ kiếm lắm. Trời ơi, một người không đi làm gì hết mà có phòng riêng ở lại, ăn uống của nhà chủ. Rồi chỉ giữ hai đứa nhỏ, đứa là chừng 2 tuổi, đứa chừng 4 tuổi. Nấu ăn, không nấu ăn cũng được, mà một tháng 2,000 bạc. Có đồng tiền nào để làm vốn làm liếng cho tội gì, còn có chồng thì có là thôi, để cua anh dễ, để vô chùa quậy thế là không được.
Dạ. Yeah.
tội quá, tôi nói buồn cười mà lại bực nữa đấy.
Ừ. Nhưng mà dì Thanh biết sao, những cái người Phật tử á, thì thường thường họ nghĩ bây giờ cô đơn, họ nghĩ đến chùa là ngoài những người thân ra mà không có ai có thể chứa chấp được thì họ lại nghĩ đến chùa chiền. Dạ, thì Bích Tị thấy có nhiều ở ngay miền Nam Cali này đó. Ngày xưa Bích Tị cũng hay gặp mà một hai người đã vào chùa tá túc rồi một thời gian thì là thấy biến mất, không có trong chùa nữa. Nhưng mà hồi đó quen đến chùa thì thấy mấy người đó lạ thì mình cũng hỏi quý thầy với cô thì họ nói là đây họ ở nhờ các chùa, họ không có chỗ thân nhân thì họ đến chùa họ ở nhờ một thời gian như vậy đó.
Còn cô này mà cái tính cô như vậy không ở được trong nhà ném bén với người anh rể như vậy thì thuê Pháp Minh cho cô ấy ở, thuê em Thắm, thôi thì chịu khó trả tiền cho cô đi, nhà cô ấy chưa có tiền chứ, để cho cô ấy tự lực cánh sinh chứ, cái ở chung nó cũng khó lắm. Cô có cái tính ấy là không thể ở được với anh rể đâu, rồi không cách nào mà giữ nổi được đâu, nửa gần rơm mà thôi.
Còn cái vụ về Việt Nam thôi thì Thanh có nghĩ là đưa cô về lại Việt Nam được không?
Không. Người ta mơ ước sang đây mới đưa cô về Việt Nam làm gì? Ở đây thiếu gì việc? Trời ơi, một tháng giờ ăn của nhà chủ 2.000 bạc một tháng mà thật. Ở đây sung sướng quá. Nước này. Đi ăn này. Chứ là Việt Nam sao bằng bên Mỹ này được? Thuốc nữa. Mình con nít như con mình, cháu mình có gì đâu. Xin việc cho cô làm đi. Nói người chị của cô người chị của cô giờ chắc đang nghe đó. Trời ơi, có đồng tiền đó, con người ấy, nó là cái mạch máu nó thông thương. Con người ta nó không có đồng tiền thì nghĩ quẩn, nghĩ quanh. Rồi ấy, là nó còn đổ bệnh như là khác nữa. Đồng tiền nó là mạch máu của con người. Một tháng là 2.000 bạc lại ăn của nhà chủ. Mà người ta quý lắm. Mình quý những đứa trẻ là người ta lại quý mình. Chứ như là con mình, cháu mình không có cái gì đâu mà bẩn. Mà thiếu đó.
Dạ, nhưng mà dì Thanh ơi, phải biết cái chỗ nào người ta cần chứ.
Giờ đối bên này đầy gồm ít Việt Nam, lúc nào cần người giữ trẻ. Đến nhà có phòng riêng ở bên Arlington, Đà Lạt, Texas nhiều lắm chứ. Trời, người ta cần lắm, người ta đến nhà người ta đón đi, rồi cuối tuần muốn về nhà chơi anh chị em lái xe không được người ta trở về. Người ta quý người lắm, mấy người mà đi du lịch sang đây á.
Dạ vâng, cảm ơn dì Thanh rất là nhiều đã gọi vào chia sẻ với cô Vít Ti về những cái ý kiến của mình ạ. À. Dạ vâng.
Nhưng mà sang đây đi làm á, đi làm mấy tháng thì kiếm được số vốn. Đó, mấy người quen tôi đó.
Dạ vâng, nếu mà cái người mà có cái tính như vậy rồi thì ở đâu cũng sẽ có cái tính như vậy. Thưa dì Thanh, cảm ơn dì Thanh rất là nhiều đã gọi vào chia sẻ cái ý kiến của mình. Và bây giờ xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây ngày hôm nay. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào dì
Tư này. Khỏe
không dì Tư?
Ờ, dì Tư này, Bích Tư.
Dạ, Bích Tư đang bảo không biết tại sao dì Tư bữa nay đi đâu mà bắn tiếng hết trơn á. May quá dì Tư
bảo. Dì Tư bận lắm, mấy hôm là bận chỗ hội hè rồi chùa rồi xin thầy thế kia Bích Tư. Dạ. Bích Tư ơi. Dạ, dạ. Bích Tư có bữa nay có tin vui cái gì mà cười dữ vậy? Có cái chú này nói chuyện mới này tên gì vậy? Dì Tư làm quen được không?
Dạ con xin chào dì Tư, con tên là Thanh Hùng.
Dạ.
Dạ con chào dì Tư, con tên là Thanh Hùng.
Dạ. Dạ xin chào, tên gì ạ?
Dạ con tên là Thanh Hùng ạ. Dạ.
Ồ Thanh Hùng, tên dạ. Đẹp quá, Thanh dạ. Thao.
Dạ. Dạ dì Tư khỏe không?
Khỏe.
Dạ, dạ khỏe là mừng rồi.
Dạ Bảo Quyên. Dạ. Dạ. Bích Ti để mất thì giờ có nhiều người ta vô. Bích Ti ơi.
Dạ.
Bích Ti dạ. Muốn hỏi gì Ti cứ hỏi đi, tôi trả lời liền cho mau mau.
Dạ, Bích Ti gì Ti nói đi. Dạ, Bích Ti khỏe.
Dạ khỏe rồi. Vui vẻ.
Yeah.
Rồi xin chào. Để dì Tư nói nha.
Yeah.
Cái chú Thanh nãy nói tên ngắn ngắn đây cho dì Tư nhớ, còn Hùng để dì Tư kêu sao.
Yeah,
rất là đúng.
Yeah.
Ý kiến dì Tư cũng vậy thôi. Tính cổ không phải là mắt mà cổ dê rồi đi đâu cổ cũng dê anh á, có nuôi mấy đứa con cũng ai là cứ đi dê chồng ta nữa cũng ra nhà thôi. Bây giờ cho cổ về Cali ở với người chị nào đó. Nhà nó có mấy chị em ở Cali mà phải không bên đi?
Dạ đã ở rồi chứ ở rồi, nhưng mà cố lại đi cua cái người anh rể của cố, thành ra người chị này mới đưa cố vào trong chùa ở.
Đâu đừng có đưa vô chùa để tu hành mà chàng ơi, gì tôi vô đó là gì tôi thấy không phải là gì, tôi cũng không thích nữa. Người ta tu hành cái chỗ đó đâu có mướn người để vô quét dọn đâu, vô để cua thầy nữa cha, thế đó là cái sai nhiều lắm đó.
Thì bởi vậy cô đang lộn xộn đấy gì tư. Bây giờ cô chị này cô đang muốn vì lộn xộn, thành ra là cố là cái vấn đề là cố là chị trưởng, chị cả trong gia đình. Thành ra là cố nghĩ cố phải là lo giải quyết cái vụ này. Bây giờ cái chùa bên này nó đang lộn xộn bởi vì cái cô em này đến á. Đến bây giờ cố tâm cái cô chị này tâm sự với Betty nói bây giờ cái chùa này và cả cái vùng đó họ cũng đang đồn ồn ào lên vì cái vụ cô này đó. Dạ, cố vừa vào trong chùa thì không lo tu hành tụng niệm gì hết, hay là không lo giúp chùa mà lại cứ
cua đi cái này cũng bị mắt mắt mà nghe bà chị nói mắt mắt mà dì Tư cũng sợ mấy người mắt lắm nha, nửa đêm mà nó đốt nhà dì Tư thì Tư dọn nhà ở không kịp á cái. Đừng có nói tiếng mắt mắt còn ta còn có thể như dì Thanh nói hồi nãy cũng đúng, để ở bên đây thiếu gì mướn người ta mướn, không phải ta mướn để đi vô rồi coi con người ta rồi ở nhà rồi chồng ta về, nhiều khi về trước rồi đi cua chồng ta nữa người ta cũng khổ nữa. Thôi bây giờ chịu gánh đi, chịu đòn đi, bây giờ người chị mà chịu không nổi đó thì để giải quyết đi, chứ mà đem về qua bên Đà Lạt là gửi người đi coi con nít rồi thiếu gì đăng trên báo đâu Betty.
Vậy à.
Trong radio rồi đó người ta cũng kêu người coi, nhưng mà ta coi người không phải ta muốn mướn người ta cực khổ mà ta nuôi con người ta rồi mà ta muốn sung sướng ta coi người, chứ không phải ai vô nhắm mắt rồi có người làm rồi nhận liền cho mấy trăm cũng được, cái đó là đúng rồi, nhưng mà nó kiện lại nè coi chừng nha quý vị. Cho không đúng tiền của nó đó, rồi có người chỉ bảo kiện lại cái người mướn người cho ít rẻ này kia nọ, mệt lắm, có người ta bị rồi bất tí ơi, không có kể cho này được, bữa nào đã là tính kể sao nha. Có anh ta bị rồi. Quý vị ơi, dì Tư tính tiếng nói nghe trung thật, có sao nói vậy, không phải thì xuống đường dây liền bây giờ. Có nghe được thì nghe nha, đừng có ham mướn rẻ rồi bây giờ nó lụm, nó lấy cái tiền đó ra rồi không trả thế này kia nọ, rồi nó người mướn đó là chịu nặng đó, chịu gánh đó quý vị ơi. Dạ, xin chào.
Dạ, cảm ơn dì Tư nhiều lắm nè, Vân đã gọi vào chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, dạ cảm ơn dì Tư với cái chia sẻ rất là chân thật của mình. Để tiếp tục chương trình, xin cho Bảo Quyên mời vị thính giả tiếp theo. Dạ, xin chào.
Dạ, alo.
Dạ, xin chào.
Alo. Alo. Dạ xin mời. Dạ xin mời chị ạ.
Có gì không?
Dạ đúng thưa dì.
Dạ
xin
đúng
dì
rồi.
Cho biết quý danh.
Ok, dì giờ nã đó, bây giờ dì quanh vô lẹ đây.
Dì hai.
Bây giờ nghe.
Dì lại trở lại. Dì hai.
Dạ, nghe rõ gì chưa?
Dạ nghe rõ rồi dì hai ạ. Dạ mời dì
hai. Ok, bây giờ dì hai thì thái dài nè, không có đưa đi đau cái người mà mon trong người một cái dòng máu như vậy, rồi đi đau cũng vậy thôi. Rồi bây giờ cái cho của dì Việt Nam coi như mình không thấy là của muốn làm thì có làm đi, tại vì lớn rồi mà cho hồi năm giờ bây giờ mình không nói tao dạ tao bà tao biểu cho mày mà không nghe tao, tao chết mày thì hút cất can chứ rút cuộc mình hút cất can đâu. Cho nên là mình cứ nghĩ là nó ở một mình, mình đưa nó về nó đó nó phụ nó chết nào không chết nào, 45 tuổi rồi biết đủ thứ hết trơn á. Trong cung trong người ấy là điểm thứ nhất cô này mon nhiều cái dòng máu cháu lên, cái điểm thứ nhất là máu dê, cái điểm thứ hai là miếng muốn nằm ngửa để ăn thôi. Cho nên là ở với e rồi cũng hẹ nào hết trơn, với chị cũng hẹ chị, với em cũng hẹ em thôi, để cho của gì Việt Nam chứ đừng để cho vô chùa mà quá. Cái nói chung ra là người đàn người phụ nữ mà tới chùa mà thét nếp đủ kiểu nè, cháu cho thì ông thầy ông có nhám mấy cái ông thành cục đất, ông thầy đất đó thì ok, chứ ông thầy người to ông thầy ta thì ông cũng phải rửa. Đó là con tiếng con tam ở chùa ở chuyện ô cho mệt lắm. Thôi cứ trao của gì chừng nom đây gì góp ý vậy thôi.
Dạ vâng.
Dạ. Nên nãy giờ bây giờ có một mình chị Hai nói là nên cho cô về Việt Nam phải không ạ?
Dạ.
Ừ. Rồi, còn gì nữa không chị Hai?
Dạ chắc chị Hai đã rời đường dây rồi thưa cô Bích Ti. Hiện tại thì bác không có vị thính giả nào chờ đợi. Cô Bích Ti có muốn đúc kết chương trình không thưa cô?
Chắc là mình cũng nên đúc kết thì bởi vì 4 giờ rồi.
Dạ vâng.
Còn mấy phút nữa thôi. Dạ, Bích Ti xin cảm ơn rất là nhiều những sự chia sẻ rất là nhiều của các quý vị thính giả ngày hôm nay. Toàn mấy gì mấy cô gọi với lại mấy chị gọi chứ bữa nay thì chưa thấy một nam thính giả nào, nhưng chỉ có Quốc Duy với Thanh Hùng. Hồi nãy hình như là Quốc Duy có cho ý kiến phải không Quốc Duy?
Dạ vâng, ý kiến của Quốc Duy giống như là ý kiến của vị thính giả tên là Hương thưa cô. Nếu mà cái người này mà đã có cái tính như vậy rồi thì tốt nhất là nên kiếm việc làm cho họ để kiếm keep busy, không có suy nghĩ những cái chuyện lung tung vấn vơ, và cũng như là không nên để cho cái cô này ở trong ngôi chùa, tại vì ngôi chùa là một nơi rất là thanh tịnh, nơi tôn nghiêm để thờ phượng, không phải là cái nơi muốn để ai là để, muốn bỏ ai vô là bỏ vô. Người ta đã có tính vậy thì chắc chắn là sẽ không khó lắm để thay đổi được thưa cô.
Dạ đúng rồi đó chứ. Dạ đúng rồi chị Betty. Theo thì Thanh Hùng cũng nghĩ như vậy. Dạ. Dạ xin mời chị.
Tức là Thanh Hùng cũng có đồng ý cùng với Quốc Duy là
không nên để ở chùa, mà chúng ta nên bằng một cách nào đó kiếm cái việc làm thích hợp với cái cô đó, để cho cô đi làm. Cô cảm thấy bận rộn với công việc thì cô sẽ quên hẳn đi những cái chuyện mà rắc rối vừa qua.
Cái vấn đề ở đây ấy, là bây giờ có mấy người thân thì là không, cái người thân mà đem cố qua là cái bà chị người thứ ba đó, tức là em của cô Lan. Cô Lan là người chị cả trong gia đình, mà cô ở bên Úc thành cô không có làm được gì hết, nhưng mà cô thành ra cô có sau khi cô nghe cái câu chuyện xảy ra đổ bể như vậy, thành ra là cô đang nghĩ là cô phải qua bên Mỹ này. Dạ. Cô mua vé bay qua bên Mỹ này và cô qua bên cái chùa luôn á. Bởi vì bây giờ cái chùa này nó cách ở Los Angeles này cũng gần 1 tiếng đồng hồ. Đó là cố tâm sự với cô Betty là như vậy. Thành ra họ, mà cái những người Phật tử ở bên đó họ cũng đang xôn xao về cái vấn đề cô này cô cua mấy ông thầy rồi cua mấy cái đại hữu mà đi đến chùa lễ nữa. Lộn xộn đó, Betty không dám nói cái tên chùa đâu. Nhưng mà cái đó là cái vấn đề đang xảy ra tại ngôi chùa gần miền Nam California này. Trong miền Nam California này. Dạ, thế thì bây giờ mình có nghĩ rằng là cô Lan nên qua bên này để giải quyết công việc hay là không? Thì cô thắc mắc là bây giờ mà giải quyết như thế nào khi mà cô bước chân đi qua Mỹ này rồi, thì vì tình thương em, để muốn giải quyết cho em mà muốn làm cho em có một đời sống ổn định, đó thì là cô phải bay qua thôi. Đó, cô đang là dược sĩ ở bên Úc, cô phải lấy vacation, cô bay qua bên này. Đó, thì theo cô Bích Ti á, thì cô Bích Ti nghĩ rằng là Lan nên qua. Thứ nhất là giải quyết công việc đó, để với lại thứ hai nữa để xem cái sự thật nó như thế nào, là cái người em của mình, người em út của mình nó sau mấy chục năm mà mình không gặp em nó, thì năm nay nó 45 tuổi rồi. Hồi đó mà Lan bỏ nước ra đi đó, đi bốt bí bô đó, thì là chắc còn nhỏ tuổi, hai mấy tuổi thôi, rồi qua bên Úc với lấy lại bằng, rồi bây giờ mấy chục năm nay rồi thì em mình nó cũng lớn, mình cũng lớn nữa rồi, thành ra không biết em nó tính tình nó thay đổi như thế nào. Thì bây giờ mình phải nên tìm hiểu sự thật là cái chuyện mà mấy người họ đồn đãi là em mình nó đi quyến rũ anh rể có đúng hay là không, rồi bây giờ nó vào chùa nó quyến rũ mấy người thầy tu, mấy ông thầy tu trong chùa, rồi mấy người đạo hữu nam đi chùa, cái chuyện đó đúng như không. Mà nếu quả thật đúng á thì là mình phải giải quyết, đúng không? Bởi vì mình thương em mình không muốn là để cái cảnh chùa nó ô uế ra rồi mang tiếng chùa, rồi mang tiếng thầy nữa. Mình là người Phật tử, mình phải giữ làm sao cho cái tôn giáo của mình nó không có bị mang tai mang tiếng đó, và như vậy là với là một người Phật tử chân chính thì được. Thế thì cô Bích Ti, theo cô Bích Ti nghĩ rằng á, thứ nhất Lan phải qua bên này, thứ hai nữa là Lan sẽ đem cái cô em này á, bây giờ không có nên để ở chùa nữa, Bích Tiên đồng ý là không không để chùa đó, mình phải giải quyết cái vấn đề là kho lại dứt khoát là không để cô ở chùa và đem cô đi về nhà. Bây giờ nhà ai phải trở về lại nhà cái cô em thứ ba, ok. Và bây giờ cô em thứ ba này mà có hiện diện của mình thì cô không có thể nào cô làm được cái gì tầm bậy bạ nữa. Và mình xác nhận với người em rể của mình đó là cô là đây là em đó, vai vế nữa là em đó. Bây giờ tính tình của cô là bây giờ mấy chục năm bây giờ thì cô thay đổi chẳng hạn, hoặc là thấy coi cô có bị bệnh tâm thần không. Nếu mà cô bị bệnh tâm thần đó thì mình phải làm cách nào để mình đưa em mình đi khám bệnh, đi vào bác sĩ tâm thần để coi định bệnh có phải nó bây giờ nó bị mát như vậy hay là không. Đó, và sau khi mình tìm hiểu ra được rồi, nếu mà bị bệnh tâm thần thì bên Mỹ này mà cố có thẻ xanh rồi thì là phải đi trị bệnh cho cô. Đó, thì lúc đó mấy chị em, anh em 4-5 chị em mà anh em ở bên nước Mỹ này á phải chung tiền vào với nhau. Chung tiền mình, bởi vì mình thương em mình mới đưa em mình qua bên này. Thế thì mình phải hy sinh. Mình phải mỗi người mà mỗi gánh gồm là bố mẹ chết hết rồi, thấy không? Chị em là phải nâng đỡ nhau, chẳng lẽ lại bắt nó đi về Việt Nam. Cái chuyện về Việt Nam là cô BT không có bao giờ khuyến khích về Việt Nam cả. Bởi vì cái chế độ đó ai cũng muốn bỏ đi cả, cột đèn nó cũng muốn đi. Tại sao em mình nó qua đi được mà mình lại tấm nó về Việt Nam để làm cái gì? Đó thì khổ thân nó, mà mình về Việt Nam mình cũng thương nó rồi. Sau đó mấy chị em lại bay máy bay về, có chuyện gì bên Việt Nam lại bay máy bay về Việt Nam để giải quyết hay sao? Giải quyết bên Mỹ này rất là dễ dàng hơn là giải quyết ở bên Việt Nam. Bên Việt Nam thì phải bỏ tiền ra nữa. Mình mới giải quyết được những cái công việc bên Việt Nam, mà đưa nó về bên đó thì nó bơ vơ, rồi ai lo cho nó đây, đúng không? Nhà cửa chắc đi thì nhà cửa bán hết rồi, ví dụ như vậy đi đó. Thì không, cái chuyện về Việt Nam nhất quyết là cô Bích Tiên không bằng lòng. Thứ hai, ở chùa cô Bích Tiên cũng không bằng lòng cái chuyện này. Chỉ có vấn đề là bây giờ đi trở về nhà cô em thứ ba, ok. Và sau đó, và cô em thứ ba chắc chắn là ở chung nhà cũng không được rồi, đúng không? Thì bây giờ đó là bây giờ mình phải giải quyết vấn đề, phải chung tiền vào, thuê cho nó một cái apartment nào đó, một cái phòng, không đừng có thuê apartment. Cô Bích Tiên ở bên Cali nhà đắt lắm, share một cái phòng nào đó, đó rồi tìm công ăn việc làm cho cô bé này. Nếu mà cô này bình thường thì cố đi làm. Thì như hồi nãy các quý vị, các gì gọi vào đây là nói này, có rất nhiều công việc, nhất là bên Cali này rất là nhiều công việc. Xin cô làm nhà hàng Việt Nam hoặc là đi coi trẻ này nọ đó. Có những bên Cali này cô Bích Tiên biết là đang có mấy bác, mấy cô về hưu rồi đó, đi giữ trẻ cho người ta. Một tuần lễ kiếm được cũng được cả ngàn bạc đó. Đó thì thuê một cho cô một cái studio, một cái phòng, xe phòng. Bên này xe phòng có mấy trăm bạc, 500-600 bạc là nhiều nhất thôi. Cho một người độc thân đó, nấu nướng nhẹ nhẹ thì cũng được. Đó thì cái chuyện đó như vậy thì, nhưng mà mình phải qua, Lan phải qua bên này, đó là nhất định là Lan phải mua vé qua bên này, rồi giải quyết công việc xong xuôi rồi em mình nó ổn định rồi trong vòng 2 tuần lễ đó. Cô nghĩ là 2-3 tuần lễ thì cũng sẽ giải quyết xong mà thôi, nhưng mà nhất định đưa nó ra khỏi chùa ngay, không nên để cho nó ở thêm một ngày nào nữa nếu có sự hiện diện qua Lan. Ok, rồi tất cả anh chị em xuống vào lo cho đưa cho cô em út này, nó là em út của mình, ok. Cô Bích Tiên nghĩ rằng nếu mà Lan qua bên này rồi đó, có ý kiến gì hoặc là cần có cái sự giúp đỡ gì ở miền Nam California này thì cô Bích Tiên sẵn sàng giúp đỡ cho Lan và cô em ở bên này. Cứ liên lạc với cô Bích Tiên nhá. Ok, thì cô cũng chỉ có ý kiến đến cái thời điểm này, và lá thư tâm sự của Lan thì cô Bích Tiên chỉ có ý kiến đến đây mà thôi. Rồi sau này diễn tiến như thế nào thì lúc đó mình sẽ giải quyết. Cô thì cô không có phải là giỏi giang gì đâu. Nhưng mà cô ở miền Nam California này, cô mấy chục năm nay rồi, cô cũng có một vài kinh nghiệm với cái đời sống bên này. Thành ra Lan cứ liên lạc với cô mà cô có thể giúp đỡ được cái phần nào thì cô giúp đỡ cho Lan và gia đình. Ok. Và một lần nữa Betty xin cảm ơn rất nhiều những cái sự đóng góp rất đông của các cái gì, các cô, các gì với các chị ngày hôm nay. Và xin kính chúc tất cả những ngày được hạnh phúc và an lành bên những người thân của mình. Xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau. Cô cảm ơn Bảo Quyên này, Quốc Duy này và Thanh Hùng ngày hôm nay làm chương trình cùng với cô, rất là vui.
Cảm ơn cô Bích Tê đã dành nhiều thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Bảo Quyên, Quốc Duy và Thanh Hùng cũng xin gửi lời cảm ơn tới chị Nguyên, cô Hương, dì Hai, dì Thanh cũng như dì Tư đã gọi vào góp ý rất là thẳng thắn và chân thành cho cô Lan ngày hôm nay. Quý thính giả vừa đến với chương trình có những niềm riêng cùng với cô Bích Ty. Quý thính giả nếu muốn chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình, xin email ở daobichty@yahoo.com. Chương trình có những niềm riêng được thực hiện vào lúc 5 giờ chiều mỗi chủ nhật đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Nhân dịp lễ Vu Lan sắp đến, Bảo Quyên, Quốc Duy và Thanh Hùng cũng xin kính chúc cô Bích Ty và toàn thể gia đình nhiều sức khỏe, thân tâm luôn được an lạc và gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống. Hẹn gặp cô Bích Ty vào tuần sau.
Xin chào các em. Gần như hơi thở.